Chương 7, tinh vệ Tấn Nhi tung tăng đi ra từ cửa hông của phủ Tân An. Sử Kim không rời một bước đi theo phía sau cậu. Hai người mới đi được vài bước thì nhìn thấy Yến Nương đang đứng ở cuối ngõ, chăm chú nhìn một chiếc khăn tay Yến Nương. Tấn Nhi gọi một tiếng đầy trìu mến rồi chạy nhanh đến trước mặt nàng, ngẩng cổ nhìn chiếc khăn tay trên tay nàng, khó hiểu hỏi: "Đây là chim gì vậy? Sao lông trên người nó lại có màu xanh lam thế này? Thật là đẹp." Sử Kim cũng tiến lên, hắn nhìn chiếc khăn tay kia, hơi mấp máy môi. Hắn gãi đầu sau đó nói theo Tấn Nhi: "Yến cô nương, đừng nói là Tấn Nhi, đến cả ta lớn đến thế này rồi, nhìn cũng chưa từng nhìn thấy loài chim này." Cô nhìn móng vuốt của nó xem, đỏ như máu vậy. Yến Nương xoa xoa đầu Tấn Nhi, sau đó liếc nhìn Sử Kim một cái rồi chậm rãi nói: "Đây là chim tinh vệ." "Tinh vệ? Là chim tinh vệ là biển sao?" Tấn Nhi chớp chớp đôi mắt to hỏi. "Tấn Nhi biết nhiều thật đấy." Yến Nương dịu dàng nói: "Tinh vệ lấp biển, nhìn thì tưởng rằng phí công vô ích, giống như kiến càng lấy cây, nhưng sự quyết tâm mền gan vượng trí còn lớn hơn cả biển rộng." "Yến Nương cũng thích tinh vệ sao?" Tấn Nhi lại hỏi bằng giọng điệu non nớt. Yến Nương không trả lời cậu ngay mà chỉ tủm tỉm cười, hỏi ngược lại: "Tích tỷ tỷ không có ở đây à? Sao không thấy nàng ta đưa Tấn Nhi tới thư quán?" "Tỷ ấy có công vụ nên bị cha phái đến cái thôn trấn gì đó rồi, trấn Mộc Tuyền." Sử Kim đứng phía sau nhắc nhở cậu. "Trấn Mộc Tuyền?" Yến Nương chợt thay đổi sắc mặt, hít mắt nhìn về phía xa xăm. "Đó là một nơi có sự tích đấy, nơi đó từng xảy ra chuyện gì sao?" Tấn Nhi chống cằm. Xin mốc chờ Yến Nương giải thích nhưng nàng đã lấy lại dáng vẻ thong dong tự tại như thường này. Nàng búng nhẹ một cái lên trán cậu: "Hôm nào sẽ nói cho đệ biết sau, đi nhanh đi, kéo đến muộn lại bị tiên sinh mong đấy." Tưởng Tích Tích cùng Dương Đại Thẩm đi qua từng gian nhà, đi vào sảnh lớn của nhà họ, kình theo sự dẫn đường của nha hoàn. Ngôi nhà này được xây dựng vô cùng tỉ mỉ, ngói trên mái nhà được lợp như vảy cá, tùng xanh phe phẩy, hoa mọc lan thì mọc lượn quanh tường. Bên trong ngôi nhà là những bức tranh tường thảm đá được dát vàng, vẽ hoa văn, cá nước, chim muông đầy màu sắc. Sàn nhà được trải một tấm thảm dệt bằng sa tanh thêu họa tiết vừa lộng lẫy vừa mềm mại, vô cùng sang trọng. Tưởng Tích Tích nhìn sâu vào trong gian nhà thì thấy có một vị trưởng lão đang ngồi trên một chiếc ghế cẩm thạch lớn. Râu tóc ông ta đã bạc trắng nhưng đôi mắt lại rất có thần, con người đen sáng quắc, nhìn chằm chằm cuốn sổ con trong tay không chớp mắt, tự như một con diều hâu đang xoay quanh không trung tìm kiếm con mồi vậy. Vị kinh tiểu thư nàng gặp hôm qua đang đứng bên cạnh ông ta, vừa chỉ tay vào sổ sách vừa thấp giọng nói cái gì đó. "Lão gia, Dương Đại Thẩm mà muội muội của cô ấy đã tới rồi." Nhà hoàn bẩm báo xong thì lui sang một bên. Vị trưởng giả kia nghe vậy thì để sổ sách xuống rồi đứng lên. Ông ta cao và đẹp như ngọc, tướng mạo phi phàm, ánh mắt uy nghiêm kia khi vừa nhìn thấy hai người phụ nữ đang đứng trong phòng thì chốc lát sau đã trở nên tràn đầy thân thiết cùng săn sóc. "Tiểu Ngọc đã nói cho ta chuyện xảy ra ở nhà họ Dương rồi. Dương phụ phúc mất tích, để lại hai mẹ con các ngươi không nơi nương tựa, quả thực rất đáng thương. Hay là thế này, các ngươi hãy cứ ở lại kinh phủ đi. Lũ vừa mới rút nên nơi này của ta đang cần vài người quét tước dọn dẹp, đợi đến khi các ngươi tìm được chỗ khác rồi rời đi cũng không muộn. Còn về Dương Thị Phúc thì ta sẽ cho người đến núi Khâu Hưng tìm một lần nữa. Nếu thực sự không thể tìm thấy người thì ta sẽ phái người đến phủ Tân An báo án. Ngươi thấy có được không?" Dương Đại Thẩm lập tức quỳ xuống, đập mạnh đầu xuống mặt đất: "Kính đại thiện nhân thực đúng là ấn tin trên trời. Không phải, đến cả thần tiên trên trời cũng không thể nào sánh được với ngài. Có điều, phu quân của ta hẳn đã không còn nữa rồi. Ngài không cần phải phí công phái người lên núi tìm nữa đâu." "Hà, sao lại nói như vậy?" Kinh Vân Lai bước đến bên hai người, tự tay đỡ Dương Đại Thẩm đứng lên. "Tối hôm qua, muội muội của ta lên núi thì tìm được nửa mảnh khăn tay của chàng." Dương Đại Thẩm không nói được nữa, ôm mặt rồi lại khóc lên. Kinh Vân Lai thở dài, ông ta đưa mắt nhìn sang Tưởng Tích Tích: "Cô nương nói cho ta biết, rốt cuộc Dương thợ săn đã gặp phải thứ gì ở núi Khâu Hưng mà lại chỉ có nửa mảnh khăn tay thế này cơ chứ?" Tưởng Tích Tích ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta, chỉ sợ thứ huynh ấy gặp phải không phải là con người. Kinh Vân Lai nhíu chặt mày: "Không phải con người, chẳng lẽ là thú?" Tưởng Tích Tích khẽ lắc đầu: "Cũng không giống. Tối hôm qua ta đã gặp được thứ đó thì thấy nó vô cùng hung ác, gấp trăm lần so với dã thú thông thường, rồi lại còn có thể phát ra tiếng cười của trẻ em. Hơn nữa, nó còn ẩn mình được trong đám cỏ dại, nên có lẽ cơ thể không lớn lắm, chỉ như một đứa trẻ 3-4 tuổi mà thôi. Vậy mà lại có thể ăn một người đến mức chỉ còn lại chút cạn thì ta thật sự không thể đoán được nó là thứ gì." Nghe nàng ta nói như vậy, nhà hoàn đứng bên cạnh sợ run lên. Kim tiểu thư lại bình tĩnh hơn, cô ấy đi đến bên cạnh Tưởng Tích Tích khẽ hỏi: "Nếu như thứ kia đúng là ghê gớm như lời cô nương nói thì làm sao một cô gái như cô nương có thể chạy thoát khỏi ngọn núi đó được?" Cô ấy nhìn cha mình rồi nói tiếp: "Có phải cô nương đã quá hoảng sợ, cộng với sắc trời cũng tối khiến nhìn không rõ ràng nên mới nhầm dã thú với một con quái vật khát máu hay không?" Tưởng Tích Tích không muốn nói cho bọn họ biết rằng nhờ có một thân võ nghệ cao cường nên nàng ta mới thoát được, cho nên nàng ta cũng không giải thích nhiều. Huống hồ nàng ta cũng không biết đêm qua mình đã gặp phải thứ gì ở núi Khâu Hưng, nàng ta chỉ có thể mơ hồ tán đồng, tỏ ý đồng tình với lời nói của Kinh tiểu thư. Có điều, khi nàng ta nhìn sang Kinh Vân Lai thì phát hiện vẻ mặt của ông ta nghiêm túc hơn con gái mình rất nhiều. Ánh sáng trong con người của ông ta đều đã vụt tắt, chỉ còn lại sự mỏi mệt tang thương, nên có đúng với cái tuổi này. Chà, chẳng phải sắp tới phủ Tân An sẽ phái người tới đây sao? Hay là đợi họ đến, chúng ta sẽ bẩm báo rõ sự việc Lương thợ săn mất tích, để xem quan phủ sẽ định đoạt ra sao? Kinh tiểu thư nhẹ nhàng dò hỏi. Nghe con gái nói vậy, Kinh Vân Lai như tỉnh lại khỏi cơn mơ. Ông ta gật đầu, vậy mà ta lại quên mất chuyện này, thế thì cũng có thể bớt một chuyến đi đến thành Tân An. Ông ta nhìn Dương Đại Thẩm, các ngươi cứ an tâm ở lại nơi này, những chuyện khác thì cứ giao cho ta. Ta tin rằng quan phủ sẽ trả lại công bằng cho nhà họ Dương. Các ngươi tưởng tích tích theo sau Dương Đại Thẩm rời khỏi sảnh đường. Đúng lúc này, một bóng dáng bất thình lình đi tới, suýt chút nữa thì đâm vào nàng ta. Nàng ta ngẩng đầu thì phát hiện đó là một người con trai trẻ tuổi. Khuôn mặt hắn có một vài đường nét giống Kinh Vân Lai, nhưng ánh mắt lại dại ra, lạnh nhạt, thiếu sức sống. Tưởng tích tích thấy hắn đi vào sảnh lớn rồi mới hỏi, chẳng lẽ người vừa đi vào là Kinh công tử? Dương Đại Thẩm gật đầu, cô thấy rồi đấy, vị Kinh công tử này giống hệt phụ thân của hắn, vô cùng đứng đắn, nhưng chỉ tiếc lại là một người câm.